và nói tiếp cái số 10, số 7. Cái 10 ba la mật là cái gì? Ba la mật là nó tới bờ kia, nghĩa là nó đi đến kết quả rốt ráo cùng tột. Làm thế nào tu 10 cái thứ này mà nó đi đến kết quả rốt ráo, đến kết quả cùng tột thì gọi là ba la mật. Thì con nói bố thí rồi còn gì nữa? Nhẫn nhục là gì nữa? Tinh tấn, thiền định, bát nhã, rồi phương tiện, rồi lực, rồi nguyện, rồi đến cái thứ 10 nó là trí tuệ. Đấy, thế là mãn được 10 cái đó. Thế rồi cái số 8 này hỏi cái gì? Này thì riêng ông Phật ông mới có, chúng mình không nói chuyện tới đâu. 10 cái lực và trí tuệ của Phật thì có 10 cái, thầy cũng không thuộc nữa, không nhớ được 10, nhưng mà 10 cái này là đặc biệt của Phật khi thành công đắc quả mới có. Thế rồi được 10 vua kính hộ. 10 vua là những ông vua nào? Ông vua ở cõi trời này, ông vua của loài người này, rồi ông vua Càn Thát Bà Vương này, rồi cái gì Dược Xoa Vương này, những các vị 10 cõi, 8 cõi người ta gọi Thiên Long Bát Bộ, 8 cái cõi quỷ thần là các vị đều có vua cả. Thế là vua cõi trời, vua cõi người với 8 cái vua ở các loại quỷ thần. Thì đây tức là nói được 10 vua kính hộ. Thì đi tu mà cầu các ông vua ông kính hộ là ông ấy giúp đỡ, cầu để làm gì? Cho mình đi tu thì mình lại cầu những cái người mà giàu có quyền sang để cho người ta giúp mình, là kính trọng mình, hộ giúp mình, sao lại thế? Ông Bồ Tát Chí Thủ hỏi ông Văn Thù là bây giờ mình làm thế nào để được 10 cái ông ấy người ta kính trọng. Đây là các Bồ Tát, ngài hỏi về Bồ Tát Thừa, nghĩa là cái phương pháp để mà các vị Bồ Tát tu hành đắc lực cho đến thành công để thành đạo được. Mà các vị Bồ Tát thì không phải là các ngài chỉ chuyên ở chùa. Ở chùa cũng có Bồ Tát, nhưng mà phần đông là các ngài phải lăn lộn với chúng sanh để lo lợi ích cho chúng sanh. Thế nếu mà các ngài làm lợi ích cho chúng sanh mà không có những các người ở bên ngoài người ta ủng hộ, có làm được không? Thế cho nên ngài mới hỏi ngài Văn Thù, cái phương pháp mình phải có cái đức hạnh thế nào để cảm được, để cảm được những các ông vua này người ta ủng hộ, người ta giúp đỡ thì mới độ cho chúng sanh được. Ví dụ như có cái người người ta phải tù, thì ông Bồ Tát muốn cứu cái người ấy thì phải có những vua với quan người ta có nể, thì mình đến mình có lời nói người ta mới tha được. Thế cho nên các vị là Bồ Tát đời này sang kiếp khác còn phải lăn lộn để độ cho chúng sanh. Cho nên các ngài phải tu cái nhân thế nào để có được những cái quả thế nào mới có khả năng mà giúp đỡ chúng sanh được. Thế cho nên làm Bồ Tát không phải là chỉ tôi muốn làm một lúc mà xong, mà phải đời đời kiếp kiếp tu cái nhân để nó đạt đến cái kết quả. Rồi cái quả ấy nó cứ một ngày nó một tốt thêm, kiếp này một tí, kiếp sau một tí, mỗi ngày nó một nở rộng, một tốt thêm, thì mới có khả năng mà mở rộng cái tầm độ chúng sanh được. Mà các ngài còn phải độ tất cả chúng sanh đấy mà. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Cũng như cái người mà muốn làm một người học trò thì phải có cái bút, có cái thước kẻ. Đấy. Là làm cái nghề thợ nề cũng phải có cái phay, nghĩa là làm nghề nào nó phải có cái dụng cụ của cái nghề ấy. Mà bây giờ mình làm Bồ Tát, những người đi lính muốn ra trận thì cũng phải có súng, có cung tên. Thế thì những người muốn làm bếp cũng phải có dao. Thế thì chúng ta bây giờ muốn làm ông Bồ Tát cũng phải có những khí cụ, những khả năng để mà mới có thể làm lợi ích cho mọi người được. Thế cho nên đây ông Bồ Tát Chí Phụ, ông hỏi ông Văn Thù là chúng ta bây giờ học đạo Đại Thừa để cầu thành Phật. Đấy. Thì chúng ta phải tu luyện cái thân tâm như thế nào để cảm được cái quả báo. Ngày mai đây có những người ở chung quanh người ta ủng hộ, mà những cái người cần thiết chính là những cái ông vua. Ông vua ông ủng hộ, bởi vì nếu ông vua mà theo đạo Phật thì cả nước ấy, người ta phải trọng đạo Phật, người ta không có dám bắt nạt. Còn nếu ông vua mà ông ghét đạo Phật thì dân chúng người ta sẽ bắt chiếc cái ông vua và người ta phá hoại cái đạo Phật. Thế cho nên phải tu hành có cái phương pháp thế nào để cảm được cái quả báo tốt. Thế còn bây giờ một lời nói lỡ lầm, một việc làm lỡ lầm, mai đây cảm những cái quả báo chướng ngại thì khó mà nói chuyện tu thành đạo lắm. Thế cho nên đây ngài mới hỏi ông Văn Thù cái phương pháp chúng tôi phải tu thế nào để được 10 vua kính hộ, chẳng những là vua cõi trời, chẳng những là vua loài người, mà đến các vua ở các quỷ thần. Chứ nếu mà quỷ thần mà người ta đã phá thì hết mà ngóc đầu lên được. Đó là ngài hỏi 9 điều. Đến điều thứ 10, ngài hỏi cái gì? Làm thế nào để lợi ích cho tất cả chúng sanh? Cái việc làm của mình thì chỉ có hạn, mà lại mong cái quả vô hạn, lợi ích được cho tất cả. Thế còn điều thứ 11, nhưng mà ông Bồ Tát ông ấy cầu phải đứng cái địa vị hơn tất cả mọi người để làm gì? Để cho người ta lễ lại mình hay để làm gì? Đấy, cho nên bây giờ mình ở với loài nào mình cũng là đứng vào địa vị cao hơn, ở trong loài người mình cũng đứng địa vị cao hơn loài người, mà mình ở trên cõi trời mình đứng địa vị hơn cả ông trời, ở trong cái lớp này mình cũng đứng cái địa vị cao hơn tất cả trong lớp. Đấy. Đứng ở đâu mình đứng địa vị cao là để mình được, mình có cái địa vị cao thì mình mới làm lợi ích cho trong chúng được. Thế đây tất cả 11 cái điểm này đấy, ông Chí Phụ Bồ Tát ông ấy hỏi ngài Văn Thù làm thế nào mà tôi được 11 cái điểm này. Ông ấy hỏi thay cho chúng mình, nghĩa là những người muốn làm Bồ Tát, những người phát tâm trên cầu thành Phật, dưới muốn giác tỉnh cho chúng sanh thì là gọi là Bồ Tát. Thì đây ông ấy hỏi hộ cho chúng mình làm thế nào để trên thì có thể thành mình, tự mình cầu đến quả vị Phật, mình học mình có trí tuệ được như Phật. Okay. Trên thì mình cầu được trí tuệ như Phật, dưới thì mình làm thế nào cho tất cả chúng sanh nó đỡ khổ mà nó cũng có trí tuệ như mình. Okay. Thế thì ngài hỏi, nhưng mà đây ngài tách ra là 12-11 việc. Thế ông Văn Thù ông đáp làm sao, con đọc.
Bồ Tát có dụng tâm sẽ được tất cả thắng nhiều công đức.
Đó.
Phật tử lắng nghe đây.
Thôi, thế ông Văn Thù ông bảo làm sao? Ông thì ông hỏi 12-11 thứ mà Phật ông Văn Thù ông mới đáp ấy, là ông bảo chỉ cần khéo dụng tâm. Nè. Nếu ông khéo ông dùng cái tâm của ông thì ông được cả 11 thứ được. Chứ ông Văn Thù ông ấy không phải đáp từng câu hỏi. Tất cả 11 cái việc mà ông mong cầu đây thì cần có một việc thôi là khéo dụng tâm. Mà muốn khéo dùng cái tâm ấy thì trước hết phải biết cái tâm nó là cái gì đã. Cho nên phải học về cái tâm của mình, hiểu rằng cái tâm của mình nó đồng thể với tâm Phật, nó chính cái tâm của mình, phải biết cái chân tâm của mình. Thế rồi mình dùng cái tâm của mình làm những việc gì. Thế bây giờ trước hết mình phải biết cái tâm của mình, rồi mình biết cách mình dùng cái tâm mình. Còn chúng ta bây giờ có tâm mình thì là tâm Phật, mà cứ mang cái tâm của mình để đi mắng vị này, la vị kia, nói xấu người này, làm phiền nhọc người khác, thì như thế cái vị có khéo dụng tâm không?
Chính là tin thầy không?
Đó, cho nên chị em chúng mình ai cũng có tâm cả, mà ai cũng có tâm Phật cả. Vậy làm thế nào đi để lời nói của mình là lời nói của Phật, việc làm của mình là việc làm của Phật. Thế là tự nhiên ai nấy đều đầy đủ sung sướng. Mà như thế là chúng mình sẽ đủ 11 cái công đức này. Đấy, ông Hiền Thủ, ông Chí Thủ, ông có hỏi 11 câu, mà câu nào mình cũng tưởng như là xa xôi khó thành lắm. Nhưng mà ông Văn Thủ ông đáp, ông bảo ông chỉ nói một lời: khéo dùng tâm. Cho nên cần nhất là cái tâm của mình. Cho nên chúng ta cứ phải học tứ niệm xứ để tùy ở những cái độc tham sân si, những cái lầm mê đi. Đấy, rồi tỉnh ra. Ê thế biết cái tâm, mở cái tâm rộng, lợi ích, thì tự nhiên có cái tâm lành. Thì khi ấy là 11 cái quả báo này chúng ta sẽ có cả. Thế cho nên ông bảo khéo dụng tâm. Mà lắng nghe đây, rồi ông ấy đọc một lô một lúc mấy trăm bài kệ. Đấy, mấy trăm bài kệ sau. Vậy bây giờ chúng ta trở về bài của mình, mình học từng bài kệ. Những cái bài kệ này là gọi là khéo dụng tâm. Thế thì cái chú phần B đó là lời của Đức Văn Thù đáp ông Chí Thủ Bồ Tát. Ông Chí Thủ Bồ Tát hỏi 11 câu về cái quả báo lợi ích cho các vị Bồ Tát. Thì ông Văn Thù ông đã đáp một câu là khéo dụng tâm.